Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Một hôm trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, súng sính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm, trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Mình xem ngồi. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống ở trong năm đức tin. Chúng ta đang sống ở trong năm đức tin. Và điều mà hôm nay chúng ta có thể chia sẻ với nhau được, đó là đức tin được biểu lộ ra bằng một tấm lòng. Tôi nói rằng tôi có đức tin. Bây giờ làm sao để cho tôi thấy được đức tin của anh? Thánh Gia-cô-bê bảo: Anh nói anh có đức tin mà anh không có việc làm. Mà nếu mà đức tin không có việc làm là đức tin chết. Còn tôi sẽ làm để cho anh thấy được đức tin của tôi. Cho nên khi mà ta nói ta có đức tin thì đức tin ấy cần phải thể hiện ra bằng việc làm, bằng hành động. Và thể hiện ra bằng việc làm, bằng hành động thì chúng ta thấy là muốn thể hiện ra bằng hành động mà cho người ta thấy được thì cần phải có tấm lòng. Biết anh thuộc bài hát Sống trên đời sống cần có một tấm lòng không? Biết bài đó anh hát được một câu không? Sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Biết không ạ? Anh nghe biết bài đó không? Biết không? Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió quân đi, để gió quân đi. Biết bài đó hả? Bài đó tôi thấy hay lắm. Thôi thì không biết hát thì vỗ tay đi cho tôi phấn khởi đi. Rồi, chị em vỗ tay theo nhé. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió quân đi. Bây giờ mình chỉ cần một câu thôi. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Hay bạn. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Nếu mà câu sau nhạc sĩ bảo là để làm gì em biết không, chứ em có biết để làm gì không? Không biết là nhạc sĩ người ta bảo là để gió cuốn đi. Nhạc sĩ thì thơ văn bảo rằng Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi. Thì cho dẫu rằng để cho gió cuốn đi thì cũng cần có một tấm lòng. Còn chúng ta, những người tin vào Đức Giêsu Kitô, như ta vừa mới nói, tôi nói rằng tôi đang sống đức tin, tôi đang ở trong năm sống đức tin, thì đức tin ấy phải biểu lộ ra bằng hành động. Mà hành động có giá trị, có ý nghĩa chỉ khi nào nó được diễn tả ra từ một tấm lòng. Mà dĩ nhiên tấm lòng này phải là lòng thành, phải là lòng thật, chứ không phải là lòng giả. Đúng không ạ? Vì còn vừa mới hát với nhau, sông trong đời sông cần có một tấm lòng để làm gì? Vậy thì để làm gì? Mỗi người tin vào Đức Giêsu Kitô thì tâm trả lời để làm gì? Hả? Theo chị để làm gì?
Để thương yêu nhau.
Rồi theo anh, sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì?
Ở bác ái.
Để bác ái? Cụ thể là cái gì?
Là thương yêu.
Thương yêu cụ thể là gì nữa? Hả?
Chia sẻ.
Là chia sẻ, là cho đi vân vân. Thì tất cả, theo anh, tại sao sống trong đời sống cần có một tấm lòng?
Kính Chúa yêu người.
Cần có một tấm lòng để kính Chúa yêu người. Nếu mà tôi nói rằng tôi yêu mến Chúa, nếu rằng tôi yêu mến con người mà không từ một tấm lòng của tôi thì chỉ là lời nói đầu môi chót lưỡi. Đúng không ạ? Chót lưỡi đầu môi hay đầu môi chót lưỡi? Rồi anh này thích đi ngược cũng được. Ta thấy rõ ràng là ngày hôm nay người ta đối xử với nhau thiếu tấm lòng. Mà tấm lòng Đức Giêsu nhấn mạnh nhất là lòng xót thương. Tấm lòng xót thương. Trong sự sinh sự ra là chỉ vì người ta không có tấm lòng biết xót thương nhau. Nếu tôi có tấm lòng biết xót thương người khác như Chúa đã xót thương tôi, chắc chắn rằng tôi không thể nào mà ngồi một ghế rồi tôi để cái giỏ một cái ghế mà bắt người khác ngồi dưới đất. Đúng không? Đúng không? Tại vì tấm lòng của tôi ấy, nó phải bắt đầu bằng những hành động nhỏ. Bắt đầu bằng những hành động nhỏ. Mà những hành động nhỏ ấy là phải mở lòng ra để mà quan tâm, để ý đến những người khác. Ví dụ, bây giờ tôi thấy có khi vào trong nhà thờ, vào trong phòng hội, người ta không có tấm lòng quan tâm để ý đến nhau. Cho nên người ta chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Cho nên là tôi ngồi ghế, rồi cái giỏ tôi để một cái ghế khác, trong khi có những người anh em khác đang ngồi dưới đất. Mà nếu mà thực sự tôi có tâm lòng thì tôi sẽ phải giải quyết như thế nào? Hả?
Tôi phải bỏ cái giỏ đi.
Rồi sao nữa?
Để cho nhường những người khác ngồi.
Bỏ cái giỏ đi nhường người khác ngồi. Tôi có mời người khác ngồi được cái không?
Dạ, được ạ.
Chị mời người ta ngồi thử coi. Chị còn cái ghế kìa. Đó, chị mời đi. Chị mời thử coi. Hả? Mời đi.
À, mời... Mời anh lên ngồi ghế.
Bây giờ giữa rồi có nhiều người mình cứ dựng dưng chả bao giờ
cả phải như trâu mà cũng phải lên trên ngồi.
Chúng ta thấy rằng những hành động nhỏ như vậy mà ví dụ trong nhà thờ hay là trong nhà hội hay là trong buổi họp nhóm mà có những anh chị em tôn giáo bạn đến, có những người khác tôn giáo của chúng ta đến, mà thấy được rằng hành động nhỏ bé ấy của chúng ta diễn tả ra thì người ta mới nói rằng đạo công giáo này đúng là đạo tình thương, đúng là đạo của yêu thương. Và người ta mới ra về, người ta nói với nhau: wow, tôi thấy hay lắm mà nha, hôm nay tôi đi đến cái nhà thờ có một người rủ tôi đến, mà tôi thấy rằng họ biết nhường nhau cái ghế, họ biết chia sẻ nhau ly nước và họ biết chào hỏi nhau. Tôi đến tôi xa lạ, tôi đang ngơ ngác, có một người ra: chào chị khỏe không, chị từ đâu đến vậy, mời chị vô đây ngồi. Tự nhiên như vậy thì người ta thấy được cái tấm lòng của Thiên Chúa nơi tấm lòng của những người con cái Chúa. Mình nói đến đi Chúa yêu thương anh lắm, đến đi Chúa yêu thương chị lắm, đến đi chúng tôi cầu nguyện cho. Mà khi người ta đến, quay thấy Chúa bao giờ chưa giơ tay? Quay thấy Chúa bao giờ chưa giơ tay? Quay thấy Chúa không? Quay thấy Chúa bao giờ không? Đây là tượng Chúa. Đó là tượng của Chúa, chứ không ai thấy Chúa. Thiên Chúa thì chúng ta không thấy bao giờ cả. Thiên Chúa chúng ta không thấy bao giờ cả, Ngài hiện diện khắp mọi nơi nhưng mà chúng ta không thấy Ngài hữu hình, đúng không ạ? Chỉ có Đức Giêsu Kitô, Ngài nhập thể, Ngài làm người cho chúng ta thấy một Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta. Và từ đó thì Chúa nói bất cứ cái điều gì mà làm cho người khác là làm cho chính Chúa. Thì Chúa Giêsu đến tỏ cho chúng ta thấy được rằng là Chúa đang hiện diện nơi mỗi một người anh chị em mình ở đây này. Rồi anh vừa mới trả lời là thấy Chúa hiện diện ở trong thánh thể, trong tấm bánh, mà sau khi đọc lời truyền phép thì tấm bánh này trở thành mình Thánh Chúa. Thánh thể ấy còn là mỗi một người anh chị em ở đây. Còn là mỗi anh chị em ở đây này. Vì chúng ta là thân mình của Đức Giêsu Kitô mà. Là những chi thể trong thân mình bầu nhiệm Đức Giêsu Kitô mà. Cho nên là mỗi một người chúng ta cũng là sự hiện diện của Thiên Chúa. Vì vậy mà Thiên Chúa thì chúng ta không thấy. Và mình giới thiệu cho người khác về Thiên Chúa. Nói vì anh chỉ cho tôi thấy Thiên Chúa của anh thôi. Nói Thiên Chúa của tôi là Thiên Chúa tình yêu. Vậy thì làm sao tôi thấy được Thiên Chúa là tình yêu? Thì anh cứ nhìn thấy chúng tôi yêu thương nhau, con cái của Chúa yêu thương nhau, thì anh sẽ thấy được rằng Thiên Chúa của tôi là tình yêu. Đơn giản như vậy thôi. Vì mình cắt nghĩa thật là cao siêu, Thiên Chúa tam vị nhất thể với mầu nhiệm thế này thế khác, nó rất là trừu tượng, người ta không hiểu và người ta cũng chẳng muốn hiểu, người ta cũng chẳng hứng thú gì. Nhưng mà qua những hành động cụ thể của con cái Chúa, hành động yêu thương của con cái Chúa, thì người ta sẽ nhận ra rằng Thiên Chúa là tình yêu. Người ta sẽ nhận ra rằng đúng có sự hiện diện đích thật của Thiên Chúa nơi những con người này. Vì nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc chắn những con người này họ sẽ chả có thể hiện tình yêu thương đó ra như vậy, đúng không ạ? Còn ngược lại, nếu mà ta nói rất là nhiều về Thiên Chúa, ta mở biểu ngữ, rồi ta trương rất là nhiều bảng đón chào, nhưng mà khi người ta đến đây, không ai chào hỏi ai cả. Mạnh ai nấy đến, mạnh ai nấy ngồi, lát nữa, mạnh ai nấy ăn, rồi ăn xong thì mạnh ai nấy về. Thì làm sao người ta thấy được rằng là, vậy thì Thiên Chúa tình yêu mà con cái của những người, con cái của Thiên Chúa tình yêu là những người mà họ không có thể hiện tình yêu thương ra, thì làm sao người ta thấy được tấm lòng của Thiên Chúa, đúng không ạ? Cho nên sống trên đời sống cần có một tấm lòng, mà mỗi một người chúng ta ngày hôm nay thấy được tấm lòng của Thiên Chúa qua tấm lòng của con người ta đối xử với nhau. Và bài tin mừng mà chúng ta nghe thấy có hai loại người, có hai cái tấm lòng. Một tấm lòng của những người thì thích phô trương, một tấm lòng của những người thích nổi nang, một tấm lòng của những người thích được trọng vọng, một tấm lòng của những người thích cho người ta nhìn thấy những việc của mình làm và thích được người ta chào hỏi, thích được người ta trọng vọng, thích được người ta trân trọng cái chức tước, cái địa vị, ngay cả quyền hành của mình nữa. Và Chúa Giêsu nói rằng những người ấy là những người sẽ bị kết án nghiêm khắc vì họ có lòng thật hay lòng giả? Lòng thật hay lòng giả? Lòng giả, mà ta gọi là giả nhân, giả nghĩa. Đấy, là những người giả nhân, giả nghĩa, tức là làm bộ, giả vờ, đóng kịch, rằng mình là người đạo đức, mình là người thánh thiện, mình là người có nhân, có nghĩa. Nhưng mà thực chất bên trong, Đức Giê-xu bảo họ chỉ là những cái mồ mả tô vôi ở bên ngoài, mà bên trong thì rỗng tuếch, hoặc là bên trong thì thối hoắc. Ta nhìn thấy trong cuộc sống này có nhiều loại người như vậy lắm, đúng không ạ? Có nhiều loại người như vậy lắm. Mặc dù ca dao vẫn bảo rằng xem mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo cỗ lòng mới ngon. Nhưng mà cái đó có khi con lợn nó béo cỗ lòng mới ngon thì nó thật là như vậy. Nhưng mà nhìn bên ngoài, chúng ta đừng có coi mặt mà đã tưởng rằng bên trong ngon lành. Nhìn cái mặt thằng đó như vậy chứ mà đều lắm mà nha. Thấy chưa? Người ta nói vậy đúng không? Nhìn mặt cái bà đó vậy chứ mà dàn ác lắm mà. Nhìn có vẻ phúc hậu lắm nhưng mà dàn ác lắm mà. Đúng không? Nhìn cái ông đó đạo đức vậy chứ nhưng mà không có tin được đâu. Đúng không? Cho nên Chúa nói với chúng ta đó là loại người thứ nhất. Loại người mà bên ngoài thì rất là ngon lành, nhưng mà bên trong ấy, cái lòng bên trong ấy, cái tấm lòng bên trong ấy, nó rỗng tuếch. Chỉ có giả nhân, giả nghĩa. Chúa gọi là những người giả hình, những người đóng kịch, những người giả hình. Chú nói những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc ấy. Cho nên nếu mà ngày hôm nay ta là những người tin vào Đức Giê-xu Kitô và ta đang ở trong năm sống đức tin, mà ta cứ tuyên xưng đức tin ngoài miệng, những buổi học hỏi, những buổi thảo luận mạnh dạn lắm, nhưng mà thực chất tấm lòng bên trong của ta không thật với nhau. Có khi ta đến ta bàn hỏi về năm đức tin mà lòng của ta thì chẳng có thật với nhau. Ta vẫn kèn cựa với nhau, ta vẫn tranh hơn tranh thua với nhau, ta vẫn nói xấu nhau, ta vẫn hạ nhau, ta vẫn tìm mọi cách để mà chèn ép nhau, để cho mình được nổi nang lên. Đây là năm sống đức tin đấy nha, mà càng sống đức tin bao nhiêu thì ta lại càng làm cho người khác mất đức tin bấy nhiêu. Đúng không? Có những người bảo đức tin của con bị lung lạc, đức tin của con bị mất rồi. Vì sao vậy? Vì con thấy được biết bao nhiêu những chuyện xảy ra ở trong hội đoàn, ở trong giáo xứ, ở trong cộng đoàn, những cái mà người ta chẳng cho con thấy được đức tin của họ đâu cả. Vì sao? Vì họ chẳng có tấm lòng thật với nhau cả. Và đến với nhau chỉ là môi miệng, chỉ giả nhân giả nghĩa. Đức Giê-xu nói họ làm bộ đọc kinh cho lâu giờ, toàn làm bộ không. Cho nên là nhiều người người ta bị mất đức tin, người ta bị lúc lạc đức tin, vì những người mà có đạo lại không thể hiện lòng tin ấy ra bằng một tấm lòng thành thật đối xử với nhau, mà lại giả nhân giả nghĩa, mà lại xử với nhau còn thua cả người đời, cả người thế gian nữa. Một tấm lòng thứ hai mà Đức Giê-xu cho chúng ta thấy là tấm lòng của ai? Tấm lòng mà Đức Giê-xu khen ấy, là của ai? Của bà quá. Đức Giê-xu khen là bà này đã bỏ nhiều hơn cả, vì là bà bỏ với tất cả tấm lòng của bà, tấm lòng thành, tấm lòng thật của bà, là bà biết nghĩ đến người khác, biết nghĩ đến lợi ích chung, cho nên ngay cả những gì bà có để mà sống, bà cũng không nghĩ đến bản thân mình, mà vẫn mở lòng ra mà chia sẻ. Mà cũng chẳng cần phải ai biểu dương, chẳng cần phải bằng khen, chẳng cần phải gì cả. Vì khi mà người ta đã làm với tất cả tấm lòng thì người ta không cần ai để ý, không cần ai khen ngợi, không cần ai biểu dương. Còn nếu mà không có tấm lòng thì ta sẽ cứ muốn được người ta biểu dương, người ta ca ngợi, người ta tặng bằng ban khen. Nào, anh chị em mình lựa chọn giữa hai loại người ấy. Một là không có một tấm lòng, hai là chỉ cần một tấm lòng. Anh chị em chọn người thứ nhất hay người thứ hai? Người thứ hai. Nhưng mà rồi mỗi người chúng ta cũng phải đấm ngực mà nói lạy Chúa. Nhiều lần con đã vào loại người thứ nhất. Con đến với nhau mà chẳng có lòng thành với nhau. Con đến với Chúa cũng chẳng có lòng thành với Chúa. Con đến với Chúa chỉ để xin hết cái này, để xin hết cái kia. Đúng không ạ? Con đến với Chúa mà không có mở lòng ra để cho lời của Chúa thấm vào trong con. Và con dốc hết sức ra mà thực hành lời của Chúa. Con chưa thấy được tấm lòng của Chúa bao la, rộng lớn. Cho nên lúc nào con cũng suy bụng ta ra bụng người. Đúng không? Ta cứ suy bụng ta ra bụng người. Ta ích kỷ, ta hẹp hòi. Cho nên ta suy ra rằng họ cũng ích kỷ, họ cũng hẹp hòi. Ta hay ganh tị, ta hay ganh tuông. Cho nên ta cũng suy ra là người ta cũng hay ganh tị, ganh tuông. Và lòng của ta hẹp hòi quá. Cho nên ta cũng suy bụng ta mà ra bụng Chúa. Không những suy bụng ta ra bụng người, còn suy bụng ta ra bụng Chúa nữa. Chúa cũng phải cần phải chạy trọt, Chúa cũng cần phải quen biết, Chúa cũng cần phải lo lót à? Đúng không ạ? Cho nên nhiều người thấy rằng thưa cha, con không có cái gì để dâng cúng thì sao đây? Con không có tiền để xin lễ thì sao đây? Chúa có cần mình phải dâng cúng nhiều không? Chúa cần mình phải xin lễ nhiều không? Không, cần là cần tấm lòng của ta. Nếu mà ta có tấm lòng thì cái số lượng nó không quan trọng, mà quan trọng là cái chất lượng, cái tấm lòng thành của ta diễn tả ra như thế nào. Ở đây chúng tôi muốn mời gọi anh chị em gặp gỡ một người. Ta vẫn thường ca ngợi tấm lòng của người mẹ nhiều, đúng không? Giống như bài hát Lòng Mẹ, biết không? Biết không? Biết hát không? Biết không? Rồi, ai biết hát lên hát chúng tôi cái bài Lòng Mẹ một khúc cũng được. Ai biết hát? Rồi, được một khúc thôi được rồi. Rồi chị lên chị hát chúng tôi một khúc và chúng ta trong một trong tay hôn người chị em này.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, mẹ bao liên như dòng suối hiền ngọt ngào.
Rồi chúng ta thấy là người ta vẫn hay ca tụng tấm lòng của người mẹ nhiều khi mà nói về tình yêu. Và nói về Thiên Chúa thì người ta lại nói là tấm lòng của người cha. Ta mới gọi Thiên Chúa là cha, cha đầy yêu thương, tấm lòng của người cha bao dung, tấm lòng của người cha nhân từ chờ đón đứa con hoang đàng trở về. Đúng không ạ? Nhưng mà anh chị em đừng quên rằng Thiên Chúa cũng có tấm lòng của người mẹ chứ. Đừng quên điều đó ạ. Đừng quên điều đó. Cho nên Thiên Chúa cũng lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Ta vẫn hát Chúa ơi tình Ngài cao như Thái Sơn, Chúa chan bao tình mến thương. Phải không? Thế thì tấm lòng của Thiên Chúa còn là tấm lòng của một người mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Và lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như tình mẹ tha thiết như gì? Dòng suối hiền ngọt ngào, hiền hào, hiền hòa vân vân. Nên chúng tôi muốn mời gọi anh chị em gặp tấm lòng của một người cha. Để từ tấm lòng của một người cha ấy, ta thấy được tấm lòng của một Thiên Chúa là cha thương yêu chúng ta như thế nào. Mời anh chia sẻ cho mọi người về cái người con gái của anh đã bị đau bệnh như thế nào, và anh chăm sóc cho cháu nó như thế nào. Anh chia sẻ cho mọi người.
Tôi có người đứa con thì nó sinh ra nó bị bệnh về thần kinh. Cái brain stem của nó bị hư, do lại hai cái cerebellum nó không có. Thì khi mà nó lên tới 2 tuổi nó không có đi được. Thì lúc đó mình mới khám phá ra rằng cái brain nó bị hư. Thì mình vẫn chấp nhận như vậy, nhưng mà mình nuôi nó. Thì đến một cái năm mà 7 tuổi á, thì nó không đi được nữa. Thì nó mới nói với mình là cái ngày mình đứng với nó, mình hỏi nó, cái ngày mình đi dự một cái đám cưới của cái người cháu, thì mình hỏi nó, do you want to dance with dad? Thì nó nói, I cannot. Mình hỏi tại sao vậy? Thì nó nói rằng, nó muốn để cái chân bên này, mà cái chân nó không có bể để được một chỗ nào hết, nó đi bất kỳ chỗ nào hết, nó không có control được. Thì lúc đó mình biết rằng cái nó hoàn toàn là bị không có control được cái chân nữa. Thì mình về mình order cái wheelchair cho nó. Thì từ đó về sau là mỗi một ngày mình phải nó xuống một lần từ 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 từ. Mỗi một ngày mình thấy nó càng ngày càng mất đi cái sự sống. Từng một chút một, những cái mà mình được rất là dễ dàng. Chẳng hạn như mình đi đứng, mình cần mình chạy nhảy. Những đứa bé nó rất là thích những cái đó, nhưng mà nó không có được. Thì mình đứng đó mà mình nhìn nó, lúc đó mình mới thấy đau. Tại sao con mình không có được như vậy? Nhưng mà mình phải chấp nhận như vậy để mà nuôi nó. Mà buổi sáng nó dậy, mình phải ẵm nó ra khỏi giường, lau cho nó, tắm cho nó xong, đến tới giường, mà nó phải bận những cái áo mà để giữ cái xương sống cho nó thẳng lên. Đến trưa thì mình phải đem nó về nhà để mà mình giữ cho nó. Thì mình khi mình đến về nhà, có những lúc mình về tới nhà, mình lo cho nó xong hết mọi thứ, thì lúc đó nó chỉ hầm mình, nó nói là 5 minutes dad, nó chỉ muốn hold mình chỉ 5 phút thôi. Nhưng mà có những lúc mình phải trở lại cái office để mà meeting này nó, mình không có bỏ được. Những cái lúc đó mình mới thấy đau, mình phải bỏ căn bệnh mình đi trở lại. Mình chỉ nói với nó, dad have to go to work to make money for you. Tối về, khi mà về tới nhà, thấy nó nằm đó, nó đợi mình về để mà mình thay tả cho nó. 12, 13 tuổi con gái mà nó đợi dad về, thay tả cho nó, lo cho nó, ẵm nó lên. Xong sau đó là mình phải, cái đầu nó lúc nào cũng giật là tại cái brain nó không có control được. Thì mình đi học hết những cái gì mà mình có thể mình tạo được, Thiên Chúa dạy cho mình. Thì mình lúc đó mình mới học khí công, mình truyền cái đó, mình mới biết được. Khi mà mình đặt cái tay cái huyệt vô đây á, thì nó sẽ ngủ được. Nó ấm lên cái đầu nó thì nó sẽ yên tĩnh xuống nó ngủ. Lúc đó mình mới thấy tại sao mà mình thương nó, yêu nó. Chúa gửi mình, Chúa gửi nó đến để mà mình dạy mình để làm sao mà mình vượt qua được những cái đó. Ông thầy mình, ông dạy mình đứng tấn như vậy nó khó lắm. Nhưng mà cái vì cái lòng thương mình thương nó, mình quên hết cái đau. Mình có thể mình đứng tấn một từ 5 phút, 15 phút, 1 tiếng đồng hồ, 1 tiếng rưỡi để mà cho nó ngủ được. Khi mà nó ấm được cái đầu nó thì lúc đó nó mới ngủ được. Thì lúc đó sau đó mình mới bỏ, mình mới đi ngủ được, mình mới lên, mình mới thiền chút đỉnh để mình lấy lại cái energy của mình. Rồi mới ăn chút đỉnh rồi đi ngủ. 5 giờ sáng là dậy tiếp, lại cái cycle trở lại ngày hôm sau. Thì mình thấy cái ngày đó, đến cái ngày mà mình mất nó.
Anh chăm sóc cháu như vậy là bao nhiêu năm?
Cái những cái giờ cuối cùng nó là 3 năm rưỡi, nhưng mà 15 năm trời thì mình lo cho nó 15 năm. Lúc nào nó cũng là đi với dad, lúc nào dad is my, every time call my dad.
Vâng, suốt 15 năm như vậy thì mấy năm thì cháu không còn nói và không còn đi đứng và không còn ăn được.
3 năm, 3 năm cuối cùng đời của nó từ 12 tuổi cho đến 15 tuổi rưỡi là hoàn toàn không có nói được mà ăn không được. Thành ra những cái lúc đó là chỉ có bơm qua cái bao tử, rồi đi cầu, đi tiêu cái gì là hoàn toàn là nó không có control được. Thành ra mình phải lo hết mọi thứ, mình phải lo cho nó những cái thật là dễ dàng mà người ta dễ có thể có được. Những cái mà mình thấy mình Chúa cho mình mà được hết tất cả, và tại sao con mình lại không có được, nhưng mà mình phải chấp nhận như vậy, mình lo cho nó, thương nó, lo cho nó. Không có biết bao ngày mà tôi khóc nó. Tức là chỉ đến cái ngày mà nó mất. Thì cái ngày mà cái nó mất á, mình lên mình ẵm nó. Mình ẵm nó trong tay 4 tiếng đồng hồ. Thì mình không có biết là tại sao mà nó lại khóc như vậy. Tại sao mà nó lại... Thì nó khi mà nó mất rồi, mình mới ngồi mình nghĩ tới. Mình tới con mình thương mình, lo cho nó ẵm như vậy nó dễ dàng. Nhưng mà nó chỉ đau đớn hơn một phần rồi mình thấy nó đi là mình vui cho nó, là tại nó không có còn đau khổ nữa. Lúc đó, cái ngày mà mình đi chặn đàn đánh giá, mình mới nghĩ tới. Mình như thế này á, con mình nó khổ như vậy rồi Đức Mẹ như thế nào? Khi mà Đức Mẹ mà nhìn thấy Chúa, một người rất là powerful, con của mình rất là đứng tối cao, mà bị đánh đòn giết chết trước mặt mình. Mình liệm xác xuống từ lúc đó, cái hình ảnh mà Đức Mẹ ấm Chúa xuống, nó còn khổ biết bao nhiêu lần mình. Mình không có bằng một chút nào hết. Chấp nhận cái đó đi. Tại vì vậy mà mình, cái gánh nặng mình đã không có bằng một chút nào mà Đức Mẹ quá hết. Mình không thể nào mình thánh thiện rằng bằng Đức Mẹ được hết. Nhưng mà mình chấp nhận được cái đó, mình thấy rằng mình vui cho nó khi mà nó đi qua bên kia, đã không còn đau nữa.
Anh lúc mà cháu nó chết thì anh ôm xác cháu như thế nào, trong bao lâu, rồi cái cảm nghiệm cuối cùng, cái đau đớn cuối cùng của anh như thế nào?
Ôm nó khoảng 4 tiếng thì cái người 4 tiếng đồng hồ thì cái người mà bác sĩ mà nó cái người corona nó tới, nó là phải đem đi về xe, nhà xác. Thì mới ẵm nó lên, mình bỏ lên cái stretcher để cho nó đem ra. Cái mình buồn nhất là khi mình ẵm nó lên, mình đem nó ra ngoài. Thì mình, thằng con của mình nó lúc đó nó 13 tuổi. Nó chạy ra theo. Thì nó đứng nó nói một câu mình không bao giờ mình quên hết. Nó mới nói là: "Chelsea, this is the first time we ever let you go by yourself." Tại vì khi nào...
Có nghĩa là gì? Tiếng Việt.
Có nghĩa là khi con Chelsea là không bao giờ mình để cho nó rời căn nhà mà một mình nó thôi. Rồi tại vì lúc đó, cái lúc mà nó bệnh đó, thì lúc nào cũng có người đi theo nó hết. Không bao giờ mình bỏ nó được. Không thể nào nó sống một mình nó được. Không có má thì có ba, hoặc là có người thân tới giúp giúp nó. Mà ngày hôm nay nó phải đi lên xe đi một mình đó. Cái xác nó không thôi. Thì thằng con mà nó chạy ra, đừng có khóc, nó nói như vậy. Nhưng mà sau đó mình mới nghĩ lại, mình mới thấy nó được yên cái thân, nó không còn đau đớn nữa. Nó về về Chúa, nó không có còn đau đến cái xác thịt nữa. Cái đó mà mình cảm ơn Chúa cho nó. Lúc nào mình cũng nghĩ tới mình cảm ơn Chúa đã cho mình được cái thân xác rất là khỏe mạnh để mình lo cho nó được. Thiên Chúa đã cho mình được cái hồng ân là mình thấy nó như vậy, thì mình phải tập làm sao cho cái người mình nó khỏe, thật khỏe. Đang mà mình lúc nào mình có thể ẵm nó, lau cho nó hay giỡn hay gì thì mình phải giữ được cho nó. Rồi nếu không mình nó có thể nó té được. Thành ra cái sức của mình nghĩ là tới cái ngày mình sẽ gục xuống, mình chịu không nổi. Không, Thiên Chúa vẫn cho mình qua 4 giờ ngủ thôi, nhưng mà mình vẫn vượt ra được hết. Lúc nào Thiên Chúa cũng cho mình được sức, nó hơn là mình tưởng là mình có được. Nhưng mà mình phải cố gắng. Cái đó là cái mình cảm thấy Thiên Chúa đã cho mình để huấn luyện mình để trở thành một người. Nó không phải, nó là cái người angel cho mình để dạy mình sống được cuộc sống đó. Nếu không có nó thì mình không bao giờ mình trở thành một người như vậy hết. Và không thể nào mà tôi thấy có thể mạnh được như vậy được hết. Ngày xưa tôi ốm yếu lắm. Nhưng mà tôi tập lên để gì? Để cho con. Vì thương nó mà làm cho nó. Cái đó nếu mà Chúa không cho mình là như vậy, không mình cực khổ đến cái độ đó, thì mình không có thấy đó được. Mình không có tạo cho mình được cái sức sống đó.
Nhiều người hỏi mình tại sao mà mình khỏe quá vậy, làm gì đấy? Không có đâu. Nếu mà không có đó mình không có khỏe được như vậy đâu.
Thưa anh chị em, chúng ta vừa nghe một chứng từ sống đức tin của ngày hôm nay. Và qua tấm lòng của người cha đối với đứa con gái. Đứa con gái mà suốt 15 năm, từ lúc nó sinh ra cho đến khi cháu qua đời, anh không lúc nào rời nó. Và cái lúc mà anh rời nó là lúc mà thằng con trai của anh nói rằng Jesse, tức là tên của đứa con gái, đây là lần đầu tiên mà em phải ra đi một mình, không có ba, không có anh ở bên em. Và người cha mà ôm cái xác đứa con của mình, đứa con gái của mình suốt 4 tiếng đồng hồ trước khi là nhà xác họ đến để họ đem đứa bé đó đem vào trong nhà để mà lo. Suốt 4 tiếng ôm cái xác lạnh giá ấy làm cho anh nhớ đến mẹ Maria ôm xác Đức Giêsu dưới chân cây thập giá. Cái tấm lòng của một người cha với người con, tấm lòng của một người mẹ với người con, đó là tấm lòng của Thiên Chúa đối với mỗi một người chúng ta. Tấm lòng của Thiên Chúa đối với mỗi một người chúng ta. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban chính con một của Ngài cho thế gian. Con một đầy quyền năng, con một đến với con người với tất cả tấm lòng. Và yêu thì yêu cho đến cùng, đến giọt máu cuối cùng. Vậy mà nhận được tấm lòng của nhân loại đối xử lại là gì thưa anh chị em? Là một sự vong ân bội nghĩa. Là một tấm lòng mà ngày hôm nay ta vẫn gọi là lòng lang dạ thú. Lấy oán mà để mà trả ân. Vậy mà Thiên Chúa vẫn cứ yêu thương con người. Con người mà lòng lang dạ thú ấy. Thiên Chúa vẫn tỏ tình yêu thương để chính tình yêu thương ấy uốn nắn lòng dạ của con người, để thay trái tim chai cứng của con người bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương. Chứ còn nếu mà Thiên Chúa không có tấm lòng của một người cha như anh vừa mới chia sẻ, nếu Thiên Chúa không có tấm lòng của một người mẹ như mẹ Maria ôm xác con mình dưới chân cây thập giá, thì tôi cũng như anh chị em chắc chắn chúng ta không thể nào mà còn ngồi đây được, mà còn sống được, đúng không ạ? Vì tất cả những gì mà ta đáp lại tấm lòng của Thiên Chúa chỉ là sự vong ân bội nghĩa, chỉ là sự lạnh lùng, chỉ là sự thờ ơ, chỉ là sự vô tình hay là sự bạc nghĩa. Vậy mà Thiên Chúa vẫn cứ yêu thương và cứ yêu thương hàng ngày, vẫn trao ban con của Ngài là Đức Giêsu cho chúng ta nơi bí tích thánh thể, để ta cầm lấy, ta có thể bẻ nát, ta có thể đạp dưới chân, ta có thể phí nhổ. Vậy mà Chúa vẫn cứ yêu thương, vẫn cứ đến, vẫn cứ tìm ta. Sống năm đức tin là mình tin vào sự hiện diện đích thật của Chúa nơi bí tích thánh thể. Sống năm đức tin là mình tin vào sự hiện diện đích thật của Chúa nơi những người anh chị em của mình. Sống năm đức tin là mình tin vào tấm lòng của Thiên Chúa yêu thương chúng ta bao la biết là chừng nào, như tấm lòng của một người cha vừa mới chia sẻ. Nó lạ lùng ở một cái là qua cái chết của đứa con của anh, chính lúc mà đau thương tan nát nhất thì anh nhận ra được tấm lòng của Thiên Chúa, là nhờ đứa con ấy mà Chúa ban cho anh được có sự sống. Cái sự sống của đứa bé ấy mất đi để cho anh có được cái sự sống mạnh khỏe ngày hôm nay. Ngày xưa anh yếu lắm, anh gầy lắm, anh ốm đau bệnh tật lắm, anh đâu có luyện tập gì đâu. Nhưng mà vì đứa con đau thương của mình nằm trên giường bệnh ấy mà anh đi tìm thầy mà học, học khí công, rồi đứng tấn suốt cả tiếng đồng hồ, hàng đêm suốt bao nhiêu năm trở như vậy để truyền cái khí công, truyền cái khí lực cho đứa con của mình, mong rằng con mình có được giấc ngủ vì nó đau đớn triền miên suốt mười mấy năm trở như vậy. Và chính như vậy mà anh lại được có được sức khỏe. Chính như vậy mà anh nhận ra tấm lòng của Thiên Chúa. Chính như vậy mà anh quay trở về để nhận ra được rằng Thiên Chúa yêu thương anh qua đứa con bệnh hoạn tật nguyền ấy. Và cuối cùng thì anh nhận ra rằng Chúa cất đứa bé ấy đi để nó không còn đau đớn thể xác nữa. Và anh biết tạ ơn Chúa thay vì mà oán trách Chúa. Cho nên thưa anh chị em, sống trong đức tin là sống cái tấm lòng yêu thương. Sống tấm lòng yêu thương Thiên Chúa dành cho mình và tấm lòng của chúng ta dành cho nhau. Dành cho nhau. Hãy đến với nhau bằng tấm lòng đi thưa anh chị em. Như tấm lòng của người cha đối với đứa con mình. Dù nó ốm đau, bệnh tật như vậy mà đâu có bỏ rơi nó đâu. Dù nó yếu đuối như thế đó, nhưng mà đâu có chê trách nó đâu. Thế thì Thiên Chúa cũng vậy. Thiên Chúa còn hơn cả tấm lòng của một người cha vừa rồi nữa. Tức là một người cha nhân loại, cha trần gian thôi, một người trần mắt thịt thôi, mà còn như thế, huống chỉ là Thiên Chúa là cha của chúng ta, Ngài yêu thương ta biết là chừng nào. Biết là chừng nào. Ta tội lỗi, ta yếu đuối, ta vấp phạm, Ngài vẫn cứ mãi mãi thứ tha và thứ tha. Đúng không ạ? Vẫn thứ tha và thứ tha. Có anh nào thuộc cái bài Tình Cha không? Mà chúng ta vẫn nghe ai hát đấy. Thuộc không? Anh thuộc không? Bài Tình Cha. Tình Cha ấm áp như vầng thái dương. Biết không? Biết không ạ? Bạn biết hát không? Bạn biết không hát dùng cho câu của Tình. Tình Cha ấm áp như vầng thái dương. Có không? Ngọt ngào như dung huấn à, vân 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 à. Thì chúng ta thấy rằng là người ta ca ngợi tình của cha ở trần gian này, như là cái lời chia sẻ của anh vừa rồi, một cái chứng thử sống động của năm đức tin ngày hôm nay. Từ đó thì ta mới thấy được tấm lòng của cha trên trời còn lớn lao biết là chừng nào. Còn lớn lao biết là chừng nào. Và Ngài mong muốn mỗi một người hãy đến với Ngài cũng bằng một tấm lòng như tấm lòng của bà quá trong bài tin mừng ngày hôm nay. Và khi đến với Chúa bằng tấm lòng thành như vậy, thì đừng quên rằng cũng đến với nhau bằng một tấm lòng thành, bằng một tấm lòng thật, đừng giả nhân, giả nghĩa. Cho nên người ta mới hay nói rằng là này nó tốt bụng lắm, phải không? Tốt bụng lắm, những bình dân bảo tốt bụng nghĩa là sao? Gặp anh này bảo này nó tốt bụng có nghĩa là nó làm sao? Tốt bụng nghĩa là sao? Tốt bụng nghĩa là sao? Có phải là tốt bụng là nó làm cái gì cũng được, không đau bụng không?
Đối với người Á Châu, người Tàu, người ta nghĩ rằng cái bụng là cái đầu thí nghiệm. Cái trí khôn của mình nó nằm ở đây, cái energy mình nó nằm trong này. Tại vì người ta mới nói là tốt bụng là từ trong cái bụng là cái energy. Cái power của trời cho nằm ở trong này. Thật ra nếu mà tốt bụng thì mình có thể mình expand nó ra, mà có thể mình gửi nó ra được, truyền ra tới những người khác.
Chào toàn cho một tràng hoa tay hoa đôi lời chân cười. Tấm bụng đó là cái tấm lòng ấy chứ, có thể truyền ra được. Nó này gặp người đó nó tốt bụng lắm, hoặc là gặp người khác mà gì của ít mà lòng nhiều, đúng này, của ít, đúng là người đàn bà này là của ít nhưng mà lòng nhiều. Mà Chúa thì Chúa cần cái tấm lòng, Chúa không cần hy lễ của lễ toàn thiêu gì hết, Chúa không có cần. Nhưng mà Chúa cần tấm lòng, tấm lòng khiêm cung, tấm lòng khiêm nhường, tấm lòng thành. Vậy thì mỗi một người chúng ta hãy trở thành những người tốt bụng với nhau thôi, chỉ cần đơn giản như vậy thôi đã. Sống đạo là sống cái tốt bụng đó, đó. Sống đạo là sống cái bụng tốt đó, đó. Cái bụng mà có sao nói vậy người ơi đó. Chứ không phải là nói vậy mà không phải vậy. Sợ nhất là người mà nói vậy mà không phải vậy. Tôi nói vậy chứ không phải vậy, chứ như thế nào vậy? Chịu thua. Vì vậy mà ta mới bảo rằng sông sâu còn có thể dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người được. Lòng người nó sâu thẳm thẳm, không khôn lường được. Hôm nay như thế này đấy, nhưng mà mai trở mặt 180. Đúng không ạ? Nay mới vui cười thơn thớt, ngoài miệng thì thơn thớt nói cười, nhưng trong bụng lại chứa một bồ dao găm. Chứ một bồ dao găm chứ không phải là vài con dao găm. Thì ta mới thấy được tấm lòng của mỗi một người chúng ta. Ai cũng là những tấm lòng đã bị tội lỗi nó làm cho nó gọi là lục phủ ngũ tạng. Mình bị xáo trộn hết rồi. Tội nó lỗi nó làm cho cái tâm của mình, rồi cái trí của mình, rồi tấm lòng của mình
nó bị xáo trộn hết rồi. Cho nên hãy đến với tấm lòng thương xót của Thiên Chúa, ghim mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để cảm nghiệm được rằng Chúa thương xót mình như thế nào, để cảm nghiệm được rằng là Chúa đầy quyền năng nhưng mà cũng giàu lòng thương xót như thế nào trong cuộc đời của mình. Rồi khi mình đã bơi lội, đã ghim mình vào trong tấm lòng của Thiên Chúa rồi, lúc đó ta đến với người khác bằng tấm lòng của Thiên Chúa đối xử với ta, nhìn người khác bằng ánh mắt mà Thiên Chúa nhìn ta, nói với người khác bằng chính những lời mà Chúa nói với ta. Lúc đó mới gọi là sống đức tin. Sống đức tin là sống với một tấm lòng. Sống đức tin là sống bằng một tấm lòng. Sống đức tin là sống cùng một tấm lòng. Sống đức tin là sống với một tấm lòng. Sống đức tin là sống bằng một tấm lòng. Sống đức tin là sống cùng một tấm lòng. Anh xem mình lặp lại: với một tấm lòng, bằng một tấm lòng và cùng một tấm lòng. Sống đức tin là sống với một tấm lòng. To lên, tất cả cùng to lên, nói với tất cả lòng thành của mình ấy, trong năm sống đức tin này, mỗi một người chúng con quyết tâm đến với Chúa và đến với nhau. Sống đức tin là sống với một tấm lòng, không hai lòng, không ba lòng, không nhiều lòng, nhưng mà chỉ sống với một tấm lòng. Sống đức tin là sống bằng một tấm lòng, sống bằng một tấm lòng, và sống đức tin là sống cùng một tấm lòng. Sống đức tin là sống với một tấm lòng. Sống đức tin là sống bằng một tấm lòng. Sống đức tin là sống cùng một tấm lòng. Tấm lòng nào? Tấm lòng chân thành, tấm lòng yêu thương, tấm lòng thành thật. Và chỉ có một tấm lòng duy nhất là tấm lòng thành thật, tấm lòng yêu thương. Đó là tấm lòng của... tấm lòng của ai? Tấm lòng của ai? Của Giê-xu, của ai nữa bây giờ? Tấm lòng của Giê-xu thôi. Chứ còn tấm lòng của chúng ta làm gì mà có của đâu mà tốt, làm gì có của đâu mà chân thành. Ta nói là lòng người khôn dò mà, không phải dò được tấm lòng của con người ta. Nhưng mà ta dò được tấm lòng của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã yêu ta hết lòng. Yêu ta hết lòng, yêu đến giọt máu cuối cùng. Yêu thì yêu cho đến cùng, không tiếc sót gì ta cả. Khi ta cảm nghiệm được tấm lòng của Chúa thì ta sống với nhau, đến với nhau cũng với một tấm lòng, bằng một tấm lòng và cùng một tấm lòng. Mời anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng cái đức tin ấy, tuyên xưng niềm tin ấy, là trong năm sống đức tin này, mỗi một người chúng ta, mỗi một người chúng con quyết tâm đến với Chúa, quyết tâm đến với anh em với một tấm lòng. Anh chị em giơ tay và nhắc to lên: chúng con quyết tâm đến với Chúa và đến với nhau
với một tấm lòng.
Chúng con quyết tâm đến với Chúa và đến với nhau bằng một tấm lòng. Và chúng con quyết tâm đến với Chúa và đến với nhau cùng một tấm lòng. Đó là tấm lòng của
Chúa.
Đó là tấm lòng của
Giê-xu.
Đó là tấm lòng của
Chúa Giê-xu.
Đó là tấm lòng của
Chúa Giê-xu.
Chúng ta lặp lại một lần nữa một lời tuyên xưng mạnh với tất cả tấm lòng của mình. Với tất cả tấm lòng của mình, chúng con quyết tâm năm nay sống đức tin là chúng con quyết tâm đến với Chúa, và nhất là đến với nhau, không giả nhân giả nghĩa, không màu mè, không hình thức, không giả tạo, không giả vờ, nhưng mà chúng con quyết tâm đến với nhau
với một tấm lòng.
Chúng con quyết tâm đến với nhau
bằng một tấm lòng.
Và chúng con quyết tâm đến với nhau
cùng một tấm lòng.
Đó là tấm lòng của
Chúa.
Amen.
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 Mình xem chúng ta.